This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình của làn sóng 1600. Và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Vừa rồi là ca khúc khúc tình ca Hàng Hàng Lớp Lớp, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và chúng tôi xin mượn lời của ca khúc này để mở đầu cho chương trình phỏng vấn đặc biệt do anh Phan Quang Trọng phụ trách cùng với các khách mời. Chương trình được thực hiện mỗi thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài và sẽ được phát lại trên website của đài là saigondallasradio.com. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin mời anh Phan Quang Trọng ạ.
Vâng, xin chào Bảo Bảo và xin kính chào tất cả quý thính giả nghe đài ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một vị khách cũng rất là quen thuộc với cộng đồng của chúng ta. Ông ta là người sáng lập và là chủ nhiệm của một cái tờ báo rất là lâu đời tại vùng Dallas Fort Worth, là tờ Thế Giới Mới. Kính chào anh Trương Sĩ Lương.
Vâng, chào anh Phan Quang Trọng, tôi là Trương Sĩ Lương.
Dạ, thưa anh Lương, hôm nay em biết là anh là một người làm báo rất là lâu đời, anh có rất nhiều chuyện để nói, nhưng mà một cái chuyện mà em thật sự là muốn nghe về anh là cái chuyện của anh Lý Tống. Thưa quý vị, anh Lý Tống mất vào ngày 5 tháng 4 năm 2019, tức là hơn một tháng nay. Anh Lý Tống là một cái nhân vật phải nói là rất là đặc biệt. Lời khen chê về anh cũng rất là nhiều. Hôm nay đặc biệt là chúng tôi muốn phỏng vấn ông Trương Sĩ Lương là tại vì chúng tôi được biết là khi mà anh Lý Tống đến Hoa Kỳ đó, là một trong những người mà anh Lý Tống rất là gắn bó trong những thời gian anh sống ở New Orleans chính là ông Trương Sĩ Lương. Và thưa anh Lương, vì lý do đó em muốn được anh chia sẻ những cái gì mà anh biết về Lý Tống, nhưng mà phải nói là những cái chuyện rất là đặc biệt mà chúng ta ít được nghe về Lý Tống. Thưa anh, em biết là anh Lý Tống sinh ra ở là án cụ phải không ạ, ở Huế không ạ?
Vâng,
vâng, tức là người cùng quê hương với anh đúng không ạ?
Vâng, vâng. Anh Tống sinh ra ở án cụ quê hương Thủy Thừa Thiên. Thuở nhỏ thì anh học bên trường Nguyễn Tri Phương, trung học Nguyễn Tri Phương, tất nhiên là bên An Cửu đó, đi xuống chút xíu. Còn tôi thì tôi thuở nhỏ thì học bên trường Hàm Nghi, tất nhiên là trường Quốc Tử Giám bên thành nội. Và khi Lý Tống qua bên quốc học trước hơn năm thì tôi qua sau quốc học một năm. Thì một cái con người mà phải nói là tranh cãi từ lúc đi học cho đến bây giờ là vẫn tranh cãi. Cái sự gì tôi gặp Lý Tống tại Mỹ vào năm 1983 về anh Lý Hành hồi đó là từ Houston bay qua để thăm đại tá Võ Văn Ân, là người chỉ huy trưởng của Lý Tống ở Phan Rang, căn cứ Phan Rang. Thì lúc đó thì tôi cũng biết Lý Tống hồi nhỏ, nhưng mà ít chơi với nhau là học khác bang. Và tại vì Lý Tống quá nổi tiếng đến lộn nổi tiếng, nên đôi khi tôi cũng không muốn đến lộn mà mình là nhỏ con. Rồi qua đó thì gặp buổi bắt tay nhau, rồi thì cũng có những cái công việc liên hệ hồi đó. Anh có cái tờ báo là Tiếng Nước Tôi, và tôi nói mày dạy ông viết lách nhiều được thì về vô đây làm tờ báo nè, chơi. Lý Tống nói thôi để tôi đi về bên Houston để dọn dẹp ba cái đồ cũng cần thiết rồi sẽ qua đây ở về hai anh. Là đại tá Võ Văn Ân là người thân của tôi, sinh hoạt chính trị đời sống xã hội tại New Orleans từ năm 1977 thì tôi gặp anh đại tá Võ Văn Ân, và sau đó thì có cái tình gắn bó với nhau. Và những cái gì cuộc sống của anh Ân từ gia đình tổ chức ra ngoài đường xã hội là gắn liền với tôi cho đến bây giờ. Thì cách đây mấy bữa tôi có về Houston sau khi đi thăm Lý Tống ở bên California thăm mộ, thì tôi có về về Houston và gặp anh Ân. Và anh Ân thì anh thật ra là anh không còn hiểu gì được nữa, nhưng mà mở mắt được thì tôi lấy cái hình Lý Tống thật to Mà bữa kia chúng tôi có làm cái buổi tưởng niệm Lý Tổng ở Đà Lạt nè. Tôi đưa ra mặt anh và thức anh dậy. Thì cái đầu tiên anh nhìn Lý Tổng và tôi nói to lên lỗ tai anh Lý Tổng á, là nói Lý Tổng ra đi rồi, anh có biết không? Thì anh chảy nước mắt. Chẳng là tất cả gì, cái gì về Lý Tổng quá khứ và hiện tại. Cho nên nếu mà đạt được Phan Quang Trọng muốn hỏi cái gì về Lý Tổng thì thật ra là tôi trả lời được hết, là từ tháng 3 cho đến khi Lý Tổng ra đi đều tôi có dính liền về Lý Tổng, từ những cái phi vụ nhỏ cho đến phi vụ lớn, và những cái phi vụ nhỏ trong cuộc đời cho đến những cái phi vụ lớn nhất mà đưa tôi vào cái chuyện bị kiện tùng tùng lum, trong đó có chị Thu Nga nữa đó, thì cũng là Lý Tổng. Phải nói rằng là Lý Tổng lúc rất nhiều chuyện để nói, nhưng mà cái chuyện đáng nói nhất đó, cái chuyện đáng nói nhất á là tôi thích Lý Tổng một đời, rất yêu tổ quốc. Cái bệnh của Lý Tổng mà cái bệnh mà xấu nhất tôi nghĩ đó là bệnh yêu nước. Tại vì cái yêu nước của anh dùng mọi thứ để anh phải giải quyết cái chuyện Việt Nam về cộng sản. Đó là cái điều, một cái điểm sống rất lớn của Lý Tổng. Còn những cái chuyện lăng nhăng đi trong cái đời sống trai gái là tại vì anh độc thân, thì nó chơi nhiều lắm, nên nó cũng phải nói là lung tung. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là Lý Tổng chết trong cái vùng bùng đó đâu. Lý Tổng chỉ có chết, muốn chết trên trời chứ không phải chết trên đất đâu. Là vậy đó, xác nhận chuyện đó.
Vâng, thưa anh, thì em biết là mặc dù là cùng quê với Lý Tổng, và tại vì anh khác, học khác chỗ, thì anh không có dịp tiếp xúc với Lý Tổng ở Việt Nam. Lúc mà anh gặp Lý Tổng đầu tiên ở Hoa Kỳ đó, là anh Lý Tổng lúc đó là 38 tuổi rồi. Và mặc dù cái tuổi 38 mình cũng có những cái rất là nhiều cái thành tích, nhưng mà cái cảm tưởng đầu tiên khi mà anh gặp Lý Tổng ở New Orleans là anh thấy gì về con người này?
Lý Tổng cũng người mà tôi biết Lý Tổng hồi nhỏ, và Lý Tổng 65 rồi đi không quân rồi thì về thì cũng ở Huế thì ai ra uống cà phê rồi thì tôi có gặp Lý Tổng một lần thôi, nhưng mà tại vì nó cũng vẫn là xa lạ, và học khác lớp vậy là cùng trường nhưng mà khác lớp, thì mà thấy Lý Tổng quái quá thì nó tôi cũng không muốn chạy tới để hỏi cái kia mà mắc gì tôi phải hỏi, phải không? Mọi người có một cái chuyện, nhưng mà đến khi qua Mỹ đó thì gặp nhau lần nó trở thành thân tình với nhau. Và cho đến khi Lý Tổng trở lại New Orleans 1984 để bắt đầu đi học đó, thì Lý Tổng học học ở UNO, và là con gái tôi thì cũng học ở LSU. Và thỉnh thoảng Lý Tổng cũng gặp tụi tôi chơi, rồi cũng nói chuyện về Nini, về những cái chuyện học hành đâu về đó. Nhưng mà Lý Tổng thì phải nói rằng là một cái con người kỳ lạ. Tôi chưa thấy ai như Lý Tổng. Những cái kỳ lạ đó, nếu mà Phan Quang Trọng mà một người nghệ sĩ đó thì tôi chỉ chấp nhận cái đó, và những cái người mà hoặc là quá nghệ sĩ đó thì chưa chắc mà chấp nhận cái chuyện đấy đâu. Nói sao vì sao tôi phải nói câu đó là tại vì Lý Tổng có cái mục tiêu. Lý Tổng trong đời của Lý Tổng á, nói thẳng ra là Lý Tổng học rất giỏi, đọc sách rất nhiều và hiểu rất nhiều về chính trị đủ thứ hết á, và là con người có tinh thần quốc gia cực đoan. Từ cái cực đoan đó thì Lý Tổng mới làm được việc ra về năm 1992, là cái năm mà Lý Tổng mới vừa nạp luận án tiến sĩ để chơi defense, thì Lý Tổng về Việt Nam. Khi đó là Lý Tổng băn khoăn hỏi tôi nhiều lắm, tại vì bây giờ tôi sắp đi xa rồi, dù có đóng góp gì với tôi không? Tôi nói đừng có nói giỡn chơi, tại vì mình bàn cái chuyện đó trước khi mà cái vụ Thiên Môn xảy ra ở New Orleans á, thì tôi có bàn với Lý Tổng cái vụ đó, bàn qua bàn về dữ lắm, là tại vì Lý Tổng đòi đi Thiên Môn, tôi nói không được, là ông qua đó là chết ngay. Bây giờ là bắt đầu căng thẳng lắm rồi, thì Lý Tổng nhất định nói là không, tôi phải đi, tôi là không đi được. Thì Lý Tổng nói là nếu ông cho tôi mượn tiền mua vé máy bay thì thôi để tôi tự kiếm lấy. Cuối cùng là Lý Tổng không đi được, tại vì 3 ngày sau thì Tập Cận Bình, Đảng Tiểu Bình đem xe tăng từ đám trung đoàn tác chiến ở Tân Cương ra cảng, chết không biết bao nhiêu người, thì Lý Tổng khừng lại không đi được và tiếp tục học finish master degree và học cao học cho đến năm 1992 thì Lý Tổng về Việt Nam.
Thưa anh, em biết là Lý Tổng trở lại đi học và học hình như là về political science.
Political science và
về foreign affairs. chỉ đợi để trình cái dissertation thì là bỏ học lúc đó.
Bỏ học không sẽ nghĩ rằng là Lý Tổng sẽ đi Thái Lan, tôi nghĩ rằng là Lý đi Thái Lan rồi về làm defense về cái ông tiến sĩ là M.Pro. Ông tiến sĩ duy nhất mà có thể đưa giới thiệu 10 tiến sĩ khác để giới thiệu Lý Tổng trong cái luồng án tiến sĩ đó. Thì Lý Tổng thì nói là tôi sẽ về, Lý Tổng nói tôi sẽ về tôi làm defense. Nhưng mà rồi Lý Tổng không về, ở đó 6 năm tù về thì cái chuyện mà cái luồng án của Lý Tổng nó dang dở.
Thì thưa anh Lý Tổng cũng có một thời đi học và học rất là giỏi như anh nói, nhưng mà anh có lẽ là anh chọn cái con đường tranh đấu theo cái con đường của anh đi. Nhưng mà thưa anh, có nhiều người nói là những cái việc mà Lý Tổng làm đó là nó gây ra một cái tiếng vang rất là lớn, nhưng mà thực sự đối với công cuộc tranh đấu đó, theo anh nó có ảnh hưởng gì đến với cuộc tranh đấu cho cái dân chủ tự do ở Việt Nam hay không?
Thì khi mà Lý Tổng bị bắt ở Cấm Ranh rồi sau đó cũng tù chung sau 30 tháng 4 năm 1975 với nhiều bạn hữu, nhiều chiến hữu đã ở trên chiến trường Việt Nam, thì Lý Tổng đã dứt khoát một cái điều là Lý Tổng sẽ phải tìm cách lật đổ cái chế độ này bằng mọi cách. Thì Lý Tổng không có thể đóng góp được nhiều, không có đảng phái, không có lực lượng nào để Lý Tổng làm được, thì Lý Tổng chỉ đơn giản là chỉ muốn làm một mình. Và làm một mình thì như là đốt lửa hoặc là muốn tạo lên một cái hiện tượng gì đó hoặc là cái gì đó, là trong cái đầu Lý Tổng hiểu cho mình khó hiểu lắm. Là tại vì có những cái mà Lý Tổng kể cả cách chơi, kể cả cách sống rồi đó, thì Lý Tổng thích làm cái gì là Lý Tổng làm thôi, chứ không ai cản được. Chính ngay vì tôi đang là cái người thân nhất ở đó. Tôi thì Lý Tổng bằng tuổi nào thua Lý Tổng mấy tháng, nhưng mà Lý Tổng vẫn kêu tôi là sư huynh. Rồi là kêu ông Tài Đăng là sư phụ. Tại vì về đó là tôi cũng sắp xếp đồ để cho Lý Tổng đi học, rồi cũng có công ăn việc làm cho vui. Rồi cái này cái nào thì có cái giao tình rất là lớn. Nhưng mà những cái việc Lý Tổng làm thì phải nói là hết biết luôn. Khỏi phải nói. Mày là một người kỳ lạ. Là một người kỳ lạ. Có thể làm bất cứ một chuyện gì mà không ai làm được thì Lý Tổng làm.
Thưa anh, phải nói là những công việc của anh Lý Tổng làm, như anh nói là chắc chắn là sẽ hầu như là từ xưa đến nay chưa có ai đã làm những công việc kỳ lạ như anh. Nhưng mà thưa anh, như một cái công việc đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam là đòi hỏi là một cái quá trình xây dựng và phải đào tạo cái con người ở Việt Nam. Nếu chẳng hạn như trước đây em có nghe có một lần anh kêu gọi một cái phong trào chạy xe máy,
đua xe,
phong trào đua xe, và từ cái phong trào đó có thể tạo nên một cái tiếng vang trong giới trẻ để đi đến cái sự lật đổ của chính quyền cộng sản Việt Nam. Thì theo anh đó, cái việc mà anh kêu gọi cái phong trào đua xe đó, nó có thật sự, nếu mà thật sự có chuyện xảy ra là có cái phong trào đua xe, thì có đi đến cái sự lật đổ của chính quyền cộng sản Việt Nam hay không?
Mấy cái chuyện đua xe là tôi có tranh cãi với Lý Tổng về cái chuyện đó. Tôi nói cái đó nó không thực tế, là tại vì đua xe thì đi đến những cái traffic cản trở đâu về cái đó thì cũng đóng góp vào cái chung. Nhưng mà Lý Tổng hay có những ý tưởng lạ kỳ. Nhưng mà mà lạ kỳ ở chỗ nào, là ví dụ như khi mà Lý Tổng học xong chương trình tiến sĩ đó, thì Lý Tổng gọi điện thoại cho tôi và nói là tôi phải đi rồi, tôi phải đi về Việt Nam và tôi ở đây. Nhưng mà khoan nói chuyện đó ở trên báo chí, tại vì tôi làm báo, lúc đầu Lý Tổng cũng viết bài về thỉnh thoảng là làm bình luận chính trị ở trên cái tờ báo, nhưng mà cũng cũng không thường xuyên lắm, là tại vì Lý Tổng làm nhiều việc lắm, gần như đi học lại dù lại, rồi đi lấy bằng lái lại, rồi đủ thứ hết dính líu tới những cái chuyến về đó. Thì thật sự là cái chuyện đó là Lý Tổng qua Thái Lan để đi ăn cắp A-37 hay là A-1 là gì ở bên Thái Lan đó, tôi không biết. Nhưng mà cuối cùng là fail, là tại vì không thể đột nhập phi trường Utapao được. Thế nên Lý Tổng mượn đỡ chuyến bay mà 330 của Air Việt Nam, và là Lý Tổng đã tìm mọi cách như là để khống chế cái tiền đoàn và làm những cái công việc mà Lý Tổng cần là gì. Rải truyền đơn và sau đó thì nhảy dù xuống để mà điều khiển những cái cuộc nội dậy của đồng bào, là tại vì trong đầu của Lý Tổng đó là cái mức sống và cái cuộc sống của Việt Nam thời bao cấp và trước đó là nó quá khổ rồi. Ngay là đồng bào hề mà cần một cái người nào mà dậy lên một cái phong trào gì hay dậy lên một cái gì gọi là có thể đứng dậy. Nhưng mà Lý Tổng có sai trong cái điểm đó. Là hồi đó là khi mà Lý Tổng đi về ngay 1998 mà tôi nói rằng là bạn đã evaluate sai cái tình hình đất nước lúc đó, là tại vì họ không dám nhúc nhích. Người dân không dám nhúc nhích, chứ đừng nói nghe trường đơn của Lý Tổng rồi đứng dậy rồi bắt cờ theo Lý Tổng là cái đó khó quá. Phải không? Tại vì ngay cả những cái tổ chức trong nước trước đó là nhiều người chết, nó giống như là Trần Văn Ba rồi đi về là nhiều lắm mà ở những bưng trung biển đủ thứ hết, nhưng mà họ vẫn chưa làm được. Mà Lý Tổng một mình làm về đó thì có gứt, nhưng mà gứt mặt nổi, tất nhiên là tạo tiếng vang trên thế giới đối với quốc tế, là một cái người đi đấu tranh dùng mạng sống của mình, mạng sống của mình để chống cộng sản lúc bây giờ là nó quá tàn bạo đối với người Việt Nam, thì sẽ gây tiếng vang và ảnh hưởng tới cái chính sách ngoại giao của Mỹ chẳng hạn như vậy. Như kia là tại vì lúc đó là Mỹ cũng sắp sửa soạn tiến gần, sau khi mà Tổng thống Clinton lên làm tổng thống thì cũng có những cái giao tình này cái nọ, cho đến 95 thì có bỏ công vận và là thiết lập ngoại giao, thì Lý Tổng nghĩ rằng là Lý Tổng làm cái đó thì có thể ảnh hưởng tới cái chính sách của Mỹ, và cái này cái nọ đó là cái quan niệm của Lý Tổng thôi. Tôi thì cũng hay nói chính trị với Lý Tổng thì tôi có cản nhiều cái lắm, nhưng mà Lý Tổng làm thì nó đặt sẵn tôi là chắc này mà những người gần gũi như là anh Ân hoặc là anh Lê Thịnh Quang ở trên Phi La, về những người mà bạn của tôi là bạn của Lý Tổng luôn đó, thì lắc đầu chào thua thôi. Lý Tổng thích làm gì là Lý Tổng làm đó, không bao giờ hỏi ý cái gì cả, chỉ nói sơ là tôi sẽ làm vậy và tôi làm vậy thôi.
Dạ thưa anh, em đọc một số những cái nhận định về tiểu sử của Lý Tổng thì em có nhớ một cái câu nói của anh, thời đó là anh Đẩy Nguyễn Bảy đó. Anh có nói nếu mà bốn vùng chiến thuật mà có bốn người pilot giống như anh Lý Tổng thì là chắc Việt Nam mình không mất. Em không nghĩ là anh nói, anh tìm cách đánh bóng anh Lý Tổng, nhưng mà nói lên cái hào hùng của anh Lý Tổng, cái công việc của anh Lý Tổng cái thời mà anh còn là một người phi công trẻ. Thưa anh, thì trong cái thời gian mà anh Lý Tổng qua Mỹ đó, anh có biết là anh Lý Tổng có hoạt động ở trong cái tổ chức chính trị gì?
Thật ra là thì chúng tôi có sự hội đồng tư có sinh hoạt với Liên Minh Diệt Vũ, tất nhiên là một cái tổ chức ngoại vi của giáo sư Nguyễn Huy. Thì là khi Lý Tổng về đó thì anh Ân và tôi có đề cập đến Lý Tổng, là tại vì Lý Tổng độc thân và Lý Tổng thích đi học ở Harvard, và giáo sư Nguyễn Huy lúc đó là làm nghề là project giáo sư cho Harvard, thì Lý Tổng về là giáo sư Nguyễn Huy có gặp nhau, cũng có nói chuyện về tôi, nhưng mà giáo sư Nguyễn Huy nói là Lý Tổng còn trẻ quá và là để đi học vậy này đi, tôi không có thể đi theo tổ chức để làm được cái gì, là tại vì có cái gì đó trong cái nhận xét của giáo sư Ngô Khí, tại vì ông là rất là sâu sắc, nên có thể là Lý Tổng, theo ông giáo sư Ngô Khí, Lý Tổng chỉ làm cái cuộc nổi dậy hay là làm cái gì đó thì Lý Tổng giỏi hơn là làm một cái cán bộ chính trị, tại vì cái cán bộ chính trị là cần phải có thái độ chính trị, tâm lý chính trị, ý thức chính trị, và cái đó còn đối với Lý Tổng thì có lẽ là giáo sư cũng khi nhận thấy Lý Tổng chưa có những cái tù điểm, phải tôi chạy cái chữ tù điểm rất là cần thiết cho một cái người cán bộ đấu tranh. Không được giáo sư Nguyễn Quý đưa về Boston rồi giới thiệu vào Harvard hay là một cái trường đại học nào nổi tiếng. Vì vậy mà Lý Tổng, nhưng mà Lý Tổng luôn luôn tôn trọng giáo sư Nguyễn Quý và rất là phục giáo sư Nguyễn Quý trong cái sự lãnh đạo của một cái tổ chức Liên Minh Dân Chủ, và trước đó là Tấn Đại Việt nữa. Thành thử là Lý Tổng cũng nghĩ một ngày mà khi học xong cao học rồi đó thì sẽ song song hoạt động với Liên Minh Dân Chủ, tại vì anh cũng hoạt động ở trong cái tổ chức Tấn Đại Việt và Liên Minh Dân Chủ. Nhưng mà rồi Lý Tổng mới vừa học xong thì chào tạm biệt tôi, cũng chào anh Ân nữa, rồi đưa tất cả những cái giấy tờ, những cái tất cả hồ sơ tiền bạc, đặc biệt cái gì mà Lý Tổng có là giao cho tôi 2 thùng đồ bằng UPS, và là sau đó là nửa tháng là biết Lý Tổng đi về Việt Nam và bị bắt. Là nó cái gì cũng gian dở cả, nhưng mà Lý Tổng không gian dở trong cái ý tưởng phải đấu tranh cho quê nhà có tự do dân chủ. Và là có một lần có một người bạn tôi thuyết trình về về vấn đề con người của Lý Tống, thì anh cái người này nói là Lý Tống có rất nhiều điểm xấu, nhưng mà điểm xấu nhất là anh ngừng lại là cái điểm xấu nhất là yêu nước quá độ. Thì ai cũng muốn hay hết. Thế nên Lý Tống là những cái một cái nhân vật mà xoay đi xoay lại sau ba mươi mấy năm sống chung với Lý Tống, rồi tới Lý Tống có ở với tôi một thời gian khá dài tại New Orleans, mặc dù khi ở trong cái business ở Saxony là cái Chinatown đó, rồi qua đó khi mà Lý Tống hết anh ân bỏ Chinatown thì Lý Tống về ở với tôi tại Marrero, ở chung với tôi một hai người độc thân ở chỗ đó. Trong lúc đó nhà tôi thì về trên Arlington, Texas này, thì ở cái nhà là cũng hơn năm, cho khi đó là Lý Tống học cao học. Và khi tôi về thì Lý Tống về trên này thì Lý Tống cũng còn học cao học, chứ chưa học tiến sĩ. Và nói tóm lại thì là nói đưa nói lại thì Lý Tống là một cái người lạ kỳ có một không hai.
Vâng.
Nên nói thẳng như vậy thôi, không ai hiểu được Lý Tống. Ngay cả tôi là trong cái giai đoạn đó từ năm 1983 cho đến bây giờ là mấy chục năm sau, tôi còn không hiểu Lý Tống trong cái quyết định của anh. Bằng chứng là duy nhất khi anh trở về đây năm 2008 trong cái buổi tiệc cưới tiệc đồ với bạn bè của con của bà Lý Tống đó, thì về đây Lý Tống có ở lại với tôi một ngày một đêm và nói chuyện rất nhiều trước cái hành trình sắp tới là sắp tới đây này. Thì Lý Tống nói cái này, nhưng mà tôi chưa nói, đừng có nói ra, tại vì tôi làm bảo là Lý Tống sợ tôi viết ra. Mà là thật ra thì đời nào mà viết những cái plan mà chưa làm mà viết. Anh thì ở cuối cùng làm thinh rồi Lý Tống đi về, cho đến khi Lý Tống gửi cái message đi vô nhà thương, rồi gửi cái đồng message là tôi vô để chữa cái bệnh sàng thận và cái đường ruột bị nhiễm trùng cái gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Lý Tống khó chết lắm, bởi Lý Tống thật ra là ít khi đi bác sĩ về đi nhà thương lắm. Nhưng mà nếu mà Lý Tống mà đi nhà thương tất nhiên là thằng thấy wrong rồi, nhưng mà tôi nói không, bạn sẽ phải làm việc như bạn đã nói với tôi đầu năm 1988, chừng đó thôi, viết rồi, take care, vậy thôi. Thì tôi không nghĩ rằng là Lý Tống sẽ chết là hai mươi mấy ngày sau đó. Một cái điều mà gọi là khó suy nghĩ, mà cũng điều khó nói với bạn bè, tại sao Lý Tống phải chết. Vậy thôi.
Vâng. Dạ, thưa anh, một cái điều mà em rất là thắc mắc về anh Lý Tống là em muốn tìm hiểu cái hành trình tư tưởng của anh Lý Tống, là tại vì cái tư tưởng đó nó mới đưa đến cái hành động của anh. Thì thưa anh, trong cái thời gian mà anh qua Mỹ đó, là anh trở lại anh đi học, và anh lại học về cái ngành political science. Tức là anh cũng rất là trăn trở muốn đi tìm một cái gì đó để mà có thể mình nói cái chữ giải phóng quê hương thì nó hơi lớn, nhưng mà em nghĩ anh cũng đang trăn trở đi tìm một cái gì đó. Thì thưa anh, trong cái quá trình đi học hoặc là quá trình sống với anh đó, anh Lý Tống bao giờ viết một cái bài báo về cái lĩnh vực này không ạ?
Có chứ, viết trong tờ Thế Giới Mới một vài bài khi mà anh đang học tiến sĩ đó, thì anh hay làm cái lâu lâu anh làm một cái không phải luận án nữa, một bài bình luận khá hay về vấn đề chính sách đối ngoại của Mỹ đối với thế giới, và rồi đến Việt Nam rồi cái này cái nọ. Thì anh Lý Tống rất trăn trở cái vấn đề Việt Nam, vì anh đã sống qua những ngày tù tội kinh khủng ở trước khi anh vượt ngục và là ra đi tìm tự do sau đi qua 5 quốc gia và tới 3,000 cái số anh mới đến được Singapore, và anh được vô sự quản Mỹ và đi định cư liền tại chỗ. Thì Lý Tống trăn trở cái điều đó nhiều lắm. Nhưng mà thường thường Lý Tống có một cái là hay đó, là những cái việc làm trăn trở, những cái mà giấu kín ở trong lòng, trong cái công cuộc mà đi về quê để, quê nhà để làm cái gì đó, là Lý Tống ít khi nói với ai lắm. Lý Tống hình như là chỉ có nói với tôi trong cái vấn đề tôi sẽ về này nọ thôi, chứ tôi chưa nghe ai nói trong cái số đó có cả Lê Xuân Nhị rồi cũng chơi thân với Lý Tống, rồi mấy anh em gì New lên như Đức Cọp như Toàn Nhỏ rồi là vậy đó, thì cũng hay gần gũi Lý Tống, rồi cũng cãi vã nhau trong nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà tôi đã nói là con người Lý Tống đó là một cái con người mà tạo nên những cái tranh cãi trong đời sống của Lý Tống, cũng như là trong đời sống xã hội, cũng như chính trị, bất cứ cái gì cũng tranh cãi hết. Và tại vì sao tranh cãi? Lý Tống làm những việc mà người khác không làm được. Ví dụ như ly trong bắn chết một cái thằng bé 15 tuổi. Và ba thằng bé nửa đêm chạy vô trong cái section đi của chúng tôi về ăn trộm đồ, thì Lý Tổng nói tôi để tôi get rid bang này đó. Thì Lý Tổng chơi một thằng, khi mà Lý Tổng dùm chân và hét lên một cái tụi đó chạy ra, thì Lý Tổng lại bắn tiếp sau lưng. Là anh Quang Trọng biết là bắn một người mà chạy sau lưng thì chỉ còn nước tù thôi, là tại vì nó có ăn trộm ăn cướp gì mà bắn, nhưng mà đặc biệt là không có gì cả. Lý Tổng còn được award nữa là ra của cái câu mà ở trong Time Period nó đăng lên trên front page, the warrior Vietnam warrior killed the burglar. Rồi cho một cái certificate nữa. Ông thị trường mời lên khen, rồi là phát cái giấy reward đó là tôi có đi hết. Rất là lạ kỳ. Và sau đó còn những action của Lý Tổng, ví dụ như là trừ gian diệt bào này, hồi đó là cái đăng băng du đạn Việt Nam bắt đầu nhiều đó ở New York, rồi đó chạy xuống kiếm Lý Tổng, nhưng mà có ai kiếm được Lý Tổng đâu, chưa kiếm đã bị gục rồi, làm sao mà kiếm được. Lý Tổng rất là giỏi về võ, cũng như là rất là về mưu lược để mà khi mà đánh người ta đó. Thật sự là con người Lý Tổng là một, tôi nói lặp lại, là một cái con người kỳ lạ, chắc không phải là một cái con người bình thường. Đôi khi tôi nói giỡn với Lý Tổng á, cãi nhau rồi tôi nói ê, bạn là người từ hành tinh khác đến, chẳng phải ở hành tinh này. Không, hành tinh này mà nếu mà tôi là chịu hoang tưởng thì nhu mẹ nhu dần, nhưng mà chú làm những cái công việc mà tôi nghĩ không ra. Kể cả chuyện về Việt Nam lần thứ nhất rồi bay qua Cuba về đây cũng tranh cãi, tôi không phải đánh đấm về là tờ Sài Gòn nhỏ với chị Đào Nương rồi ông Lữ Giang trên tờ báo, cũng vì Lý Tổng đi Cuba mà mấy người đó nói luôn cái information, thì tôi phải defend cho Lý Tổng và một số anh em đi theo, giống như anh Thạch ở đây, chồng chị mấy anh ở đây hồi đó cũng dính líu, rồi anh Nguyễn Duy Ân, rồi Việt Phương, rồi Phú Nga cũng có ít nhiều dính nữa. Thành ra là những cái đó rồi sau rồi cuối cùng cũng huề thôi, chứ đâu có giận gì nhau. Tôi về chị Đào Nương, nhưng mà tại vì nhận định sai về con người của Lý Tổng và nói những cái chuyện không cần thiết lên để cho phải tranh cãi, thế nên tôi mở chiến dịch là tôi phải trả lời ông Lữ Giang và chị Đào Nương. Nhưng mà chuyện qua rồi thì cũng chả có giận nhau gì cái chuyện đó, tại vì cũng chỉ vì Lý Tổng, mà vì Lý Tổng là vì con người đang đi đấu tranh, mà đối với nhiều người thì họ cho rằng Lý Tổng không cần phải làm những cái chuyện đó, nhưng mà đối với những người hiểu Lý Tổng á, hoặc là không hiểu Lý Tổng mà ở gần Lý Tổng á, thì nghĩ rằng là Lý Tổng làm những cái chuyện đó là có mục tiêu chính trị, chứ nói là phi thì không bằng lòng.
Vâng, thưa anh, em có một cái câu hỏi nữa là em biết là con người của anh Lý Tổng, tại vì anh nói về cái câu chuyện anh Lý Tổng bắn chết một em vào đó ăn cướp một cái tiệm của các anh đó. Thì em phải nói là anh Lý Tổng là một người không phải là một cái người sát máu, mà là một người có một trái tim rất là nhân ái. Em nhớ là cái câu chuyện là cái phi vụ cuối cùng của anh đó, sở dĩ anh không có bắn sập cái cầu Ba Ngòi ở gần Cam Ranh trong cái ngày cuối của tháng 4 đó, để ngăn chặn cái làn sóng tiến công của Hà Nội và Phan Rang đó, là tại vì anh thấy cái cầu đó có rất nhiều người dân. Rồi anh cứ bay đi bay lại để mà anh ra hiệu cho người dân.
Không, thấy thật ra là cái chuyện mà bắn chết một cái cầu bé mày đến 15-16 tuổi ở đó là nó như thế này. Tại vì cái cầu này là thành kích tiếp vô ăn trộm trong cái sắp cái này buổi tối là họ ra. Còn từ 10 giờ là bắt đầu bên cái shopping center của cái chai nó thao mò. Họ đóng cửa rồi thì họ lại ăn trộm nhiều lần rồi. Thì anh tức quá. Chắc tao phải tổng mày làm gì được để đó tôi khử cho. Thì nói vậy thôi, nhưng mình ngờ đâu ngờ là Lý Tổng lấy cái shotgun mà bắn một cái sau lưng, tạo một cái lỗ lớn. Khi tôi xuống tôi lật cái xác để đúng tại không rờ, nhưng mà tôi coi nó nằm úp đó, thì một lỗ tắt to mà đằng sau lưng, tôi là chết cha rồi Tổng ơi. Khi đó là FBI nó đứng ngoài này undercover tùm lum tà la, tôi vô đó. Tại vì tôi về đang là chủ cái mò đó, thế nên mình có quyền vô là coi hết, đã để cho mình coi mà. Thì tôi ra nói với Lý Tổng là trước đó thì anh Ân trên đường về đó, anh Ân là nói mày đã bắn trên trời chưa? Thì Lý Tổng nói khi đầu bắn cạc đà, nhưng mà sau đó là tôi bắn rồi. Thì tôi có nói về FBI lúc đó là tôi nói rằng là cái chuyện này là chuyện dài lắm. Các anh cần phải điều tra vì mấy cái tết nên này là phá dữ lắm. Thì Lý Tổng sau đó là viết một cái bản báo cáo bằng tiếng Anh và đầy đủ cho FBI lý do tại sao hắn phải bắn cái ba đứa này. Và thật ra là khi bắn đó là Lý Tổng nói với tôi là bắn một cái rầm thì không biết đứa nào chết, tại vì tối lắm, phải không? Nhưng mà
có thể là cũng đúng
Lý Tổng nói là nó có sách giao tới đây thành tôi mới bắn. Và là bắn cái rầm cái đó thì tụi nó bỏ chạy, thì hai cái người kia xách cái thằng đó kéo chạy, cuối cùng chạy không được nó mới thả cái xác xuống. Nó bỏ chạy. Khi đó là chúng tôi mới ra ngoài đó thì là FBI rồi cảnh sát rồi tới đông quá rồi đó. Thì cái chuyện đó là chuyện cũ rồi. Liệt ông còn nhiều ngoan mục nữa mà tôi không có thời giờ nói hôm nay đâu. Trừ danh nghiệp báo thì nhiều mang ngoan mục mà kẻ tù cũng nhiều lắm. Đó. Nhưng có một điều là kỳ đó là Lý Tổng chưa hề sợ ai hết. Chưa hề sợ ai hết. Thì đó là sự thật đó. Chứ sợ ai chú Đảng là đối với Lý Tổng chết với Lý Tổng.
Tại vì mình không có nhiều thời gian đó anh, thành ra chúng ta không có thể nào mà nói về anh Lý Tổng, có lẽ là phải nói cả ngày cũng không hết chuyện về anh. Em biết
nói ba ngày cũng hết, tại vì nó nhiều chuyện để mà nói là nghe có... mà vui có, buồn có, khổ đau có. Nghĩ là một cái con người như vậy mà đi làm lịch sử rồi kết quả là như vậy. Khi đi học cũng nghĩ, tôi nghĩ là khi mà học xong cao học tôi nói thôi mẹ đi làm chơi gì cho chính phủ, nạp cho chính phủ làm một cái công việc về chính trị, political activity hay là political advisor chính sách Việt Nam rồi được mà, dưới sức mà là được, nhưng mà tôi không phải cái mục tiêu của tôi. Tôi đi học chính trị để tôi involve với chính trị, mà lỡ những cái mission của tôi mà là dính đến chính trị, tôi tu đủ chữ để tôi defend tôi, hiểu không? Đó là vậy thôi.
Vâng, thôi em cũng xin thay mặt đài cảm ơn anh Trương Sĩ Lương đã dành 30 phút ngày hôm nay để mà chia sẻ những cái gì anh biết về anh Lý Tổng. Thì trước khi xin chào anh thì xin anh cho một cái
thật ra là muốn hỏi Lý Tổng bất cứ nơi nào những cái chi tiết hàng hà xa số khác, kể cả chi tiết là burial như thế nào đó tôi cũng biết hết cả từ đâu mà
vâng.
Ok thôi, như vậy là hết giờ rồi phải không anh Trọng?
Dạ thưa vâng ạ, mình hết giờ rồi.
Vâng,
em rất là cảm ơn anh đã dành
quý
thời gian ngày hôm nay.
Quý khán giả đã nghe đài và nghe tôi tâm tình với quý vị và anh Phan Quang Trọng cũng như là anh chị em trong đài một số dữ kiện về Lý Tổng. Thật ra là nhiều lắm, nhưng mà hề có dịp thì rảnh rỗi nữa thì tôi sẽ làm.
Vâng. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas.
Còn đây đêm cuối này, đàn ai réo rắt nhạc lòng chia ly, sợ khi nước mắt buồn.